Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã tới ngày thứ sáu và sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, nhưng có vẻ như Tổng thống Trump của cô Thu Nga bây giờ ổng đang rất là mệt bởi vì làm cái gì cũng bị phản đối, làm cái gì cũng bị chê trách hết đó cô Thu Nga.
Này là phải đi coi bộ là phải trừ ma, trừ tà hay là...
Không, chắc ổng... Chắc ổng nên mua hộp vịt lộn về ăn cho xả xui quá cô Thu Nga.
Mua vậy đó hả? Chứ không phải là ăn vịt lộn là bị xui thêm hả? À. Không biết là ông phải làm sao phải không?
Hôm nay anh Khôi Nguyên anh mê tín dị đoan hay sao? Ăn vịt lộn nó khỏi phải xui. Nó hên. Hay nhỉ?
Đúng rồi.
Cái này là ông bà có sao ông bà chỉ vậy, thình thà mình tin là có hay hơn.
Nó dạ vâng, đỡ. Chị Thu Nga là ông bà rồi đấy. Chị Thu Nga nói có đúng không ạ?
Đúng rồi, ông này phải cầu xin sao xả xui. Nhưng mà người ta nói là khi mà tới cái tận cùng bằng số xui rồi thì ông sẽ lên trở lại, nhưng mà chưa thấy ông lên. Và cái vụ mà ông rút khỏi cái Hiệp định Paris ra là quả thật là ông bị chỉ trích một cách gay gắt. Và giám đốc điều hành Walt Disney Robert ngày 1 tháng 6 cũng đã cùng với tỷ phú Alan Moore từ chức thành viên hội đồng tư, gọi là hội đồng cố vấn cho Tổng thống Mỹ để phản đối cái quyết định của Tổng thống Trump. Và giám đốc điều hành Walt Disney Robert Iger ngày hôm nay đã cùng với tỷ phú này đã làm được công việc đó. Ông Musk đã thực hiện đúng cái lời cam kết kể từ khi mà chính thức thành viên hội đồng cố vấn cho Tổng thống Mỹ, và nói rằng nếu mà ông này cam kết là sẽ rút lui cái Hiệp định Paris, nếu mà Tổng thống làm như vậy thì ông cũng rút lui luôn. Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX đã xác nhận rằng ông sẽ rời khỏi hội đồng cố vấn của Tổng thống Trump trên mạng Twitter cá nhân. Ông nói rằng ông này cũng dùng Twitter luôn. Tôi sẽ rời hội đồng cố vấn của Tổng thống. Biến đổi khí hậu là có thật. Rời khỏi Hiệp định Paris không phải là điều tốt cho Mỹ và thế giới. Ông này nhấn mạnh như vậy. Và chỉ vài giờ sau cái phản ứng của ông Musk, thì tới lượt giám đốc điều hành Walt Disney Robert Iger lên tiếng phản đối quyết định của Tổng thống Trump. Và ông Obama, ông cựu Tổng thống của Hoa Kỳ, cũng chỉ trích ông Trump là từ chối. Ông này nói rằng ông Trump đã từ chối tương lai. Và khi mà ông Trump này tuyên bố rút khỏi cái Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, với cái lý do thỏa thuận này là làm xói mòn kinh tế, suy yếu chủ quyền Mỹ và có rủi ro pháp lý không thể chấp nhận và đặt Washington vào thế bất lợi, và ông Obama đã lên án quyết định của ông Trump như thế. Và ông Obama còn nói rằng những quốc gia ở lại Hiệp định Paris sẽ là bên thu lợi ích trong việc làm và các ngành công nghiệp. Thành ra qua bộ chuyến này ông Trump hết mệt tới cái vụ Nga rồi giờ tới biến đổi khí hậu đó Quang Hưng.
Dạ vâng, ông có những cái quyết định mà luôn luôn là gây tranh cãi nhưng mà ông không có khe. Ông Trump này đó thì người ta thấy rằng đây không phải là lần đầu tiên mà ông đưa ra những cái chính sách hoặc là thay đổi những cái chính sách gây tranh cãi như vậy và tạo ra một cái tình thế hết sức là phức tạp. Thông thường ấy thì Tổng thống Donald Trump, ông đã hỏi thăm hoặc là hỏi ý kiến của các nhân viên của mình hoặc là những người mà ông quen biết rất nhiều, nhất là với cái giới thương mại. Và khi mà đã hỏi kỹ rồi đó thì người ta vẫn chưa có biết khởi đầu thì ông cũng tung tin ra bằng cách là Twitter để mà thăm dò dư luận, rồi sau đó sẽ có những cái quyết định cuối cùng mà không có ai biết nổi. Về cái thỏa thuận môi trường Paris đó thì ngay cả ông... Chủ tịch, ông Bộ trưởng Ngoại giao là ông Rex Tillerson, con gái của ông Trump và là cái người được xem là cố vấn và ảnh hưởng rất nhiều đối với lại cái quyết định của Tổng thống Trump là ông cô Ivanka, cũng đã lên tiếng khuyên bố là tiếp tục ở lại với cái hiệp ước này. Nhưng mà ông Trump thì ngày hôm qua cũng đã tuyên bố là ông rút ra khỏi cái hiệp ước gọi là Paris. Bởi vì đó, theo như là một số những cái khoa học nói rằng là cái trái đất gần như là chắc chắn sẽ bị nguy hiểm vì sẽ bị hâm nóng hơn. Và bởi vì Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đã xả cái khí thải làm cho tăng nóng toàn cầu nhiều hơn hết. Sau đó thì tới bên Trung Cộng. Thì chúng ta còn nhớ là dưới cái thời Tổng thống Obama thì Hoa Kỳ đã đồng ý là từ cái năm 2005 cho tới năm 2025 thì sẽ giảm cái khí thải từ 26% xuống 28%, đó là so với lại cái khoảng thời gian từ năm 2005, tức là khoảng 1.6 tỷ tấn cái khí thải như vậy. Thì Tổng thống Trump nói rằng là cái hiệp ước này đã gây bất lợi cho Hoa Kỳ, trong khi nó có lợi cho những nước khác và làm cho những cái doanh nhân cũng như là các công ty và người dân đóng thuế Hoa Kỳ phải chịu cái gánh nặng chi phí nhiều hơn. Nói chung đó là cái gì cũng vậy thì Hoa Kỳ cũng đã phải là cái nước đứng đầu và phải chi tiêu khá nhiều, ngay cả chương trình NATO cũng vậy. Những cái đóng góp vào trong cái quỹ này, chính Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có thể đóng góp nhiều hơn hết trong tất cả những cái thành viên, 28 thành viên trong khối NATO. Và bây giờ thì cái hiệp ước về hâm nóng toàn cầu cũng vậy. Nếu mà tiếp tục theo như vậy thì các công ty lớn có thể sẽ ảnh hưởng khá nặng khi mà họ phải chi tiêu khá nhiều cho cái việc mà giảm thiểu cái khí thải hâm nóng toàn cầu đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Như anh Quang Hưng đã nói thì thật ra Tổng thống Trump không phải là người không quan tâm đến việc chống biến đổi khí hậu cũng như hâm nóng toàn cầu. Nhưng ông Trump cho rằng thỏa thuận Paris là một thỏa thuận không công bằng cho Hoa Kỳ. Và vì thế ông đã quyết định rút lui khỏi thỏa thuận kể trên nhằm bảo đảm, theo như câu nói của ông là Hoa Kỳ phải đứng trên tất cả. Và ông đã gặp nhiều chỉ trích khác nhau, thậm chí như là anh Quang Hưng và cô Thu Nga có nói, từ cựu Tổng thống Obama cho đến người con gái cưng là cô Ivanka đều phản đối kể quyết định kể trên. Nhưng mà ông Trump cho biết rằng là ông có thể sẽ bàn về những thỏa thuận về môi trường mới. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ không phải làm nước chịu thiệt, mà là sẽ có sự công bằng giữa đôi bên. Và chúng ta phải chờ xem thỏa thuận mới của Tổng thống Trump sẽ như thế nào. Nhưng mà một vấn đề còn gây đau đầu hơn nữa cho Tổng thống Trump của chúng ta, đó là những cáo buộc về liệu nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump có liên hệ với chính quyền của Nga hay không. Thì đài BBC trong ngày hôm qua trích lời Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin cho biết, theo cái mà ông Putin gọi những người dân yêu nước của Nga có thể đã tham gia vào một cuộc chiến chống lại những kẻ đã nói xấu nước Nga. Và ông Putin ám chỉ đến việc tin tặc tấn công vào hệ thống máy chủ của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử vào năm ngoái tại Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo nước Nga đã nói rằng, giống như những nghệ sĩ có thể đứng cả ngày để vẽ một bức tranh, thì tin tặc cũng có thể dành thời gian như thế để tấn công vào cái gọi là kẻ thù của đất nước. Ngoài ra, ông Putin cũng nhìn nhận rằng, có thể một ai đó đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công mạng như vậy, và cố ý làm ra vẻ là các cuộc tấn công đó có nguồn gốc từ Nga. Nhưng một lần nữa, ông Putin khẳng định chính quyền Moscow không liên quan gì đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm ngoái. Và ông khẳng định loại hành động này không bao giờ được thực hiện ở cấp độ chính phủ, và cũng nhấn mạnh rằng ông tin chắc nhóm tin tặc đó không thể ảnh hưởng đến quyết định của các cử tri Hoa Kỳ. Trước đó, nhiều chính trị gia của Hoa Kỳ tin rằng Nga đã cố gắng nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái. Vào tháng 3 vừa qua, thì cơ quan FBI cũng đã xác nhận đang mở các cuộc điều tra cáo buộc về việc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử kể trên. Cuộc điều tra xem xét mối liên hệ có thể giữa chính quyền của Nga và nhóm vận động tranh cử của ông Trump. Và chính quyền của ông Trump cũng đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận bất kỳ các cáo buộc nào có liên quan đến chính quyền của Nga. Và đôi bên cứ giống như rằng là thả rồi lại bắt, bắt rồi lại thả. Thực ra chúng ta không biết được là liệu có hay không. Nhưng khi được hỏi thì các nhà điều tra Hoa Kỳ cũng như rất nhiều chính trị gia đều khẳng định là có. Nên vì thế, ông Putin này, ông có nói như thế nào, có giải thích như thế nào thì người ta cũng không bao giờ tin hết, cô Thu Nga.
Và ông Trump, ông nói rằng điều tra vai trò Nga là cuộc săn phù thủy. Tuy nhiên, cựu giám đốc của FBI là ông James Comey sẽ ra khai vào ngày thứ Năm tuần sau trước một ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ điều tra cái việc mà cáo buộc Nga can thiệp vào cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 của Mỹ. Và trong một cuộc điều trần có thể gây khó khăn cho ông Donald Trump, và tuần tới chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng mà trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ khi bị ông Trump sa thải vào ngày 9 tháng 5, thì ông Comey này sẽ trình bày trước Ủy ban Tình báo Thượng viện vào ngày 8 tháng 6. Ông sẽ phát biểu tại một phiên điều trần mở cũng như sau những cánh cửa đóng kín, cho phép ông ta nêu những cái tin mật và những cái cáo buộc nói rằng Nga có thể giúp cho ông Trump giành cái chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, và những cái nghi vấn về cái sự thông đồng của các thành viên trong ban vận động tranh cử của ông đang là mục tiêu điều tra của một số ủy ban quốc hội Hoa Kỳ cũng như là Bộ Tư pháp. Và ông Comey này sẽ dự định sẽ được hỏi về những cái cuộc đối thoại mà trong đó ông Trump đã gây áp lực buộc ông phải ngưng cuộc điều tra nhắm vào cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Và trong một cái đó là một trong những cộng sự của ông Trump đang bị nghĩa là người ta soi mói liên quan tới Nga và cuộc bầu cử năm ngoái. Và Nga cũng đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ cái nỗ lực nào nhắm can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Và như là Khôi Nguyên vừa nói thì Tổng thống Vladimir Putin hôm qua cho biết một số người Nga có thể là tự ý hành động mà không có sự can thiệp của chính phủ. Và ông Trump đã bác bỏ mọi sự thông đồng giữa Nga và ban vận động tranh cử này. Tuy nhiên bác bỏ thì bác bỏ, nhưng mà cái việc mà ông sa thải ông Comey này cũng là một cái chuyện mà gây cho ông rất là nhiều cái việc đau đầu. Và ông James Comey đã dự định là xác nhận cái tin mà Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực để ông bỏ cuộc điều tra về cựu cố vấn an ninh. Thành ra chúng ta phải chờ xem cái việc này nó như thế nào.
Vâng, chúng ta sẽ tốn rất là nhiều thời gian cũng như là tiền bạc của những người thọ thuế để mà ngồi nghe cũng như là điều tra về cái vụ này. Nhưng mà ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump cũng đã yêu cầu tối cao pháp viện là nên xem xét lại kế hoạch tạm thời cấm du hành từ 6 cái quốc gia đa số là người Hồi giáo sau khi mà những cái tòa án ở dưới đã ngăn trở không có cho thi hành cái án lệnh sắc lệnh của ông. Vì họ cho rằng đó là cái sắc lệnh này có tính cách kỳ thị. Và trong một cái quyết định như thế này thì 9 vị thẩm phán sẽ phải cân nhắc. Và trước hết là họ cũng cần phải có đầy đủ những cái bằng chứng nêu rõ là cái quyết định của Tổng thống Donald Trump là có kỳ thị đối với lại các quốc gia Hồi giáo hay không. Và như vậy ngày hôm qua thì nội các của Tổng thống Barack Obama đã nộp một cái đơn gọi là khẩn cấp đối với lại 9 vị thẩm phán của tối cao pháp viện là nên cản trở, coi như là tháo bỏ về những cái việc mà phán quyết của các tòa án dưới là cấm. Trong cái việc mà Tổng thống Trump đã cấm những cái người đến từ 6 cái quốc gia mà đa số Hồi giáo trong vòng 90 ngày không có nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Thì đây là cái khoảng thời gian mà nội các Tổng thống Trump cho biết là chỉ cấm trong vòng 90 ngày và sau đó thì chờ cho chính phủ Hoa Kỳ có đủ các yếu tố cũng như là có đầy đủ các phương tiện để mà có thể áp dụng trong cái việc mà kiểm tra những cái loại giấy visa. Hiện nay thì người ta đang chờ xem coi là tố cáo pháp viện cần ít nhất là phải có 5 lá phiếu của 5 vị thẩm phán thì như vậy mới gọi là đa số. Nhưng mà người ta thấy rõ là 5 trong số 4 cái vị này, cái 9 cái vị này thì có 5 vị là thuộc loại bảo thủ rồi. Trong đó bao gồm có ông Neil Gorsuch là ông thẩm phán đã được chính Tổng thống Donald Trump vừa mới bổ nhiệm vào năm vừa qua. Nếu mà trong cái trường hợp yêu cầu của chính phủ hiện nay là cái tình trạng khẩn cấp mà được ban hành như vậy, thì cái việc mà cấm du hành nó sẽ có là hiệu lực ngay lập tức. Nhưng mà người ta vẫn chờ xem coi là tối cao pháp viện có những cái phán quyết như thế nào. Chắc chắn cho giờ phút này thì người ta thấy là có thể sẽ nghiêng về phía nội các của Tổng thống Trump, đang là Khôi Nguyên.
Dạ vâng, theo như phát ngôn nhân của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là bà Sarah Flores đã nói rằng Tổng thống Trump không buộc phải tiếp nhận những người đến từ các quốc gia tài trợ hoặc bao che cho chủ nghĩa khủng bố, trừ khi phải xác định được rằng là họ đã được kiểm tra một cách chính xác và không gây ra bất kỳ mối nguy cơ nào đối với nền an ninh của Hoa Kỳ. Thì thật ra đây là một lập luận đúng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng tại sao chỉ có 6 quốc gia đến từ Hồi giáo này mà không phải là những quốc gia khác, và cho rằng đây là một cái điều kỳ thị, thì vẫn phải chờ xem phán quyết của tối cao pháp viện như thế nào mà thôi. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến một quốc gia mà đình đám trong suốt thời gian vừa qua và cũng gây ra nhiều mối bực tức cho các quốc gia khác, đó là Bắc Hàn. Thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có thể sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu để thông qua bản dự thảo được soạn thảo với sự đồng ý của Trung Cộng trong ngày hôm nay là 2 tháng 6. Theo hãng tin AFP thì một lần nữa, dự thảo lên án mạnh mẽ các vụ thử hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân của chính quyền Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi Bắc Hàn phải từ bỏ hoàn toàn tất cả các vũ khí hạt nhân và các chương trình có liên quan, đồng thời phải minh bạch cũng như rằng là phải cho quốc tế thấy được cái ý muốn bỏ đi các chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Đồng thời, Hội đồng Bảo an cũng yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt tất cả các vụ phóng thử hỏa tiễn đạn đạo. và những cá nhân và những công ty có liên quan đến việc thử hỏa tiễn của Bình Nhưỡng cũng có thể bị chế tài. Theo đó thì họ có thể bị đóng băng hoặc là những cá nhân thì phải đối mặt với lệnh cấm đi du lịch. Trong số này thì có các ngân hàng, các công ty có liên quan đến việc hỗ trợ tài chính quân sự cho chính quyền Bình Nhưỡng hoặc các giới chức hàng đầu trong đảng lao động của Triều Tiên. Người đầu tiên nằm trong danh sách này là ông Cho Il-woo. Ông này được cho là phụ trách các hoạt động gián điệp ở nước ngoài và các thu thập các thông tin tình báo quốc tế cho chính quyền Kim Jong-un. Và các công ty nằm trong danh sách bị cấm này bao gồm ngân hàng Kyrio, hai công ty có liên kết với quân đội Bắc Hàn và tổ chức lực lượng hỏa tiễn chiến thuật của quân đội nước này. Và đồng thời trong danh sách kể trên cũng có thể bao gồm một số công ty của Nga nhằm hỗ trợ cho chính quyền Bình Nhưỡng. Và hai công ty đó là Atrus Bearing và Independent Petroleum đã bị đưa vào vì đã cung cấp dầu mỏ và các nguồn cung ứng phi đạn cho chính quyền Bắc Hàn. Và đây được xem là một trong những hành động mới nhất của Hoa Kỳ cũng như của cộng đồng thế giới nhằm lên án Triều Tiên và cũng nhằm gây sức ép để quốc gia này từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Tuy nhiên, việc này xem ra rất khó bởi vì trong quá khứ cũng đã có những dự thảo cũng lên án, nhưng mà Kim Jong-un vẫn quyết tâm làm theo ý mình. Và bây giờ thì tình hình cũng khá căng tại bán đảo Triều Tiên đó cô Thu Nga.
Căng thẳng vô cùng, tại vì người ta dọa ông thì ông cũng dọa trở lại. Ông nói rằng nếu mà Mỹ không rút những cái phương tiện quân sự ra khỏi cái khu vực, nếu không sẽ phải hứng chịu đòn tấn công vũ khí nguyên tử. Nghĩa là ông này là cứ trơ trơ như đá, vững như đồng, trong khi mà dân chúng của cái xứ của ông nghèo, có những khu mà phải ăn vỏ cây, ăn côn trùng, thì ông lại dùng tiền để mà chế tạo ra những vũ khí nguyên tử và những cái phi đạn mà cứ dọa rằng sẽ bắn cho tới Mỹ. Trở sang tình hình của Việt Nam thì chúng ta cũng biết rằng là sau này, trước và sau cái vụ mà chuyến đi thăm của Thủ tướng KMLV qua Mỹ, thì ở tại Việt Nam, cái việc mà đàn áp các giáo dân cũng như linh mục lại càng ngày càng dữ dội hơn. Và bây giờ một cái tin mới cho thấy là nhiều ngôi nhà tài sản của giáo dân ở Văn Thai thuộc giáo xứ Sông Ngọc ở Nghệ An đã bị côn đồ đập phá vào đêm 31 tháng 5. Và đây là cái sự việc mới nhất tiếp theo hàng loạt những vụ tấn công nhắm vào những người mà đi kiện công ty Formosa. Và đó là thủ phạm gây ra cái thảm họa môi trường lớn nhất ở Việt Nam hồi năm ngoái. Và theo lời kể của linh mục Nguyễn Đình Thục, quản sứ của giáo xứ Sông Ngọc, thì suốt mấy ngày qua, giáo dân của giáo họ Văn Thai liên tục bị các nhóm côn đồ kéo tới đe dọa, chặn đường, ném đá, khiến cho người dân rất hoang mang lo sợ. Và đêm 31 tháng 5, thì nhiều nhà giáo dân ở trong đó thì có bị côn đồ bị đột nhập, đập phá gây hư hỏng tài sản. Có những ngôi nhà mà chúng tôi nhìn hình thấy họ vào đập phá. Và linh mục Nguyễn Đình Thục đã kể rằng họ phá hoại hết nhà này sang nhà khác. Và nhiều gia đình rất lo lắng, không phải chỉ họ chỉ đập phá đồ đạc mà họ đập phá cả xe cộ nữa. Thì trước đó một đêm 30 tháng 5 thì nhiều người đã kéo đến đánh kiển, kéo ra đe dọa tấn công và chặn đường linh mục Thục, không cho ông trở về giáo xứ Sông Ngọc sau khi dâng lễ ở Văn Thai. Và cả hai sự việc trên đều xảy ra trước sự chứng kiến của lực lượng công an địa phương. Thì chúng ta thấy rằng công an địa phương cũng như là côn đồ chính là công an của nhà nước đó.
Đúng như vậy, nhiều gia đình ở giáo của giáo xứ Văn Thai thì họ cho biết là những cái tài sản của họ đã thiệt hại rất là nặng. Chẳng hạn như là ngay cả những cái xe máy hoặc là quạt điện hay là tủ bàn ghế, loa máy hoặc là những cái đồ cổ hoặc là máy giặt đều bị cái nhóm côn đồ này họ phá. Thì theo như là cái bức thư của linh mục Nguyễn Đình Thục, quản sứ của Sông Ngọc và thuộc về giáo phận Vinh và Nghệ An, thì ông có nói đó là những cái việc mà giáo họ Văn Thai đã bị đàm áp trong những ngày vừa qua, thì ngay từ cái ngày Chủ nhật tức là 28 tháng 5 thì những cái công an và cùng một số những cái bộ đội của cái huyện Huyền Lưu là họ đã đến đây để mà tập trận. Không hiểu là đến đây tập trận bằng cái cách gì, nhưng mà họ đã tập trận bằng mìn nổ cũng như là bắn súng thiệt ngay trước nhà thờ của họ Văn Thai. Đây là một cái khu vực được xem là có rất là đông dân cư đang sống ở đây. Và ngay sau đó thì người dân mới kéo ra phản đối. Bởi vì họ nói rằng là trước một nhà thờ như vậy lại tập trận bằng mìn nổ rồi bắn súng như vậy là xúc phạm nơi thánh đường, cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và đặc biệt là những người già và trẻ sơ sinh, bởi vì cái những cái tiếng động rất là lớn trong cái khoảng thời gian đó, thì rõ ràng đây là một cái sự chọc phá của cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, của cái tỉnh Nghệ An, là họ cũng rất là bực mình về những cái sinh hoạt của Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Trước đây thì ông đã hướng dẫn những cái người dân ở Nghệ An mà họ đã bị ảnh hưởng bởi cái nhà máy Formosa đã thải ra những cái chất độc làm nguy hiểm, làm nguy hại đến cái vùng biển của họ. Và giáo dân của ông cũng đã gặp cái tình cảnh hết sức khó khăn, và như vậy ông đã đại diện cho những cái giáo dân này để mà đi kiện hoặc là yêu cầu chính quyền ở đây cần phải bồi thường xứng đáng cho người dân. Và sau đó thì chính quyền Cộng sản Việt Nam, như chúng ta cũng đã nghe những cái tin tức, thì thấy rằng họ đã có những cái hình thức gọi là trả thù Linh Mục Nguyễn Đình Thục, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đây có thể xem như trả thù hoặc là hành động sách nhiễu của chính quyền Cộng sản Việt Nam đối với những người dân tại các khu vực miền Trung này, vốn là một trong những người khởi kiện công ty Formosa để đòi quyền lợi sau vụ ô nhiễm môi trường biển hồi năm ngoái. Và nhiều người trong số họ đã mất đi cái công ăn việc làm sau thảm họa kể trên, nhưng chính quyền lại không đưa tỉnh Nghệ An vào những danh sách những nạn nhân cần được bồi thường. Và theo như Linh Mục Nguyễn Đình Thục, thì khi mà côn đồ phá nhà cửa của người dân như vậy, thì có sự chứng kiến của lực lượng công an địa phương và cũng như bộ đội. Tuy nhiên, các lực lượng này không bảo vệ người dân mà chỉ đứng đó nhìn, giống như kiểu đứng để bảo vệ cho những kẻ quấy phá côn đồ này. Thì theo ông, đó là điều khó hiểu. Và bây giờ thì chính quyền Cộng sản Việt Nam lại có một cái luật mà gây ra nhiều sự phẫn nộ đối với người dân, mà thậm chí cả các đại biểu quốc hội của chính quyền Cộng sản Việt Nam họ cũng phản ứng. Đó là theo cái luật mới gọi là luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Theo đó thì những người muốn được xin lỗi, tức là những người dân oan muốn được chính quyền xin lỗi, thì họ phải nộp đơn yêu cầu chính quyền thì mới được xin lỗi. Nói với báo Pháp Luật trong ngày 1 tháng 6 hôm qua, thì ông Hàn Đức Long, quê ở Bắc Giang, vốn là một tù nhân oan phải chịu án 11 năm, phải ngồi tù oan 11 năm với mức án tử hình, thì ông cho biết rằng là tôi không bao giờ đồng ý với việc người bị oan phải làm đơn thì mới được xin lỗi. Chẳng hạn tôi từ một người vô tội bỗng dưng chịu 11 năm tù với bản án oan tử hình, rồi sau đó bắt tôi phải có đơn để được xin lỗi là vô lý. Và rất nhiều tiếng nói phản đối đã nhắm vào cái luật mới này của chính quyền Cộng sản Việt Nam, như là trường hợp ông Mai Văn Hà, người đã bị Viện Kiểm sát huyện Bắc Bình, Bình Thuận truy tố tội oan. Và ông cho biết, mặc dù đã nhận 330 triệu đồng bồi thường cho 21 tháng bị giam, và dù đã làm đơn để được xin lỗi, nhưng theo ông là sau đó tôi chờ mãi mà vẫn chưa thấy họ thực hiện. Đến đầu năm nay thì họ mới mời tôi lên, và đi lên đi xuống nhiều lần để đặt vấn đề xin lỗi. Do đó, thấy đi lại quá tốn kém và tốn thời gian, nên tôi chấp nhận thôi khỏi xin lỗi luôn. Lần này, họ yêu cầu tôi làm lá đơn khác, xác nhận là tôi đã yêu cầu họ không xin lỗi. Thì quý vị thấy đó, chính quyền Cộng sản Việt Nam họ làm nhiều trò lắm. Thí dụ như là ông Mai Văn Hà kể trên, họ bắt ông này phải đi lên đi xuống nhiều lần để được xin lỗi. Thì hỏi người ta đâu có thời gian và tiền bạc để đi lên đi xuống như vậy. Nên vì thế, quyết định thôi khỏi xin lỗi thì họ lại bắt buộc phải làm một cái lá đơn khác để xác nhận là khỏi xin lỗi. Và còn rất nhiều những người trường hợp dân oan mà bây giờ khi mà muốn chính quyền xin lỗi thì đều phải làm đơn như vậy. Nên vì thế họ cho rằng đây là một cái quyết định khá là nực cười và không thể chấp nhận được đó cô Thu Nga. Bây giờ cô Thu Nga muốn mà ai xin lỗi thì phải làm đơn nữa thì thôi rồi, là cần gì phải xin lỗi nữa cô Thu Nga.
Đèn cười ra nước mắt thêm. Cũng giống như là người nghèo đó, phải làm đơn mà để mà nói rằng xác nhận mình nghèo. Mà đã nghèo rồi thì làm đơn thì phải có tiền, đi mượn tiền để làm đơn, nói rằng là mình nghèo. Thì cái chuyện chỉ có những cái nước cộng sản như Cộng sản Việt Nam mới có những cái chuyện buồn cười đó mà thôi. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng ở đây. Nhưng mà muốn mát mẻ thì bây giờ mời Khôi Nguyên cũng như là Quang Hưng đi qua bên Argentina cho nó mát mẻ, tại ở đây có 120 phụ nữ khỏa thân để phản đối trước dinh tổng thống Argentina. Trời ơi, một đống người đứng khỏa thân mát dễ sợ
cái
luôn.
Cái này đó, chị Thu Nga chỉ nói ngược đời rồi. Mấy cô cởi quần áo hay là khỏa thân thì mát mẻ mấy cô, còn chúng tôi nóng chứ phải không ạ? Phải không anh Khâu Nguyên? Đàn ông thì chúng tôi khi mà nhìn nóng thấy mồ luôn.
nóng mắt.
Mát mắt quá hơn.
Thôi đừng, đừng, đừng.
Dạ vâng, nếu muốn mát thì đến biển Galveston của Houston là mát rồi, cần gì đi quá xa dữ vậy. Và vâng, và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm tin điểm báo đã chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và mến chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một cuối tuần bình an, và nhớ nếu muốn mát thì cứ ra biển Galveston chứ đừng đi đâu xa mà khỏa thân nhá cô Thu Nga.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Cương Nguyên.